tin tưởng và lợi lạc cho chính mình ha. Tội giờ mình gieo nhân duyên quan tái với người khác, mình chê người ta phạm giới, mình gieo khắc nghiệp đối với người khác, kiếp sau nó làm khó dễ mình lại. Thành ra mục đích giữ giới là tự hộ thủ cho chính mình là chánh ha, là nói về cái chung những cái giới mà thuộc về thoát cá nhân, nó không có cái vấn đề mà nhìn lỗi người khác ha. Bây giờ qua tới giới Bồ Tát, cho câu hỏi giới Bồ Tát, lãnh vực Bồ Tát nó có cái vấn đề như thủ tình ha, không mình phát Bồ Đề Tát tâm là sao, là mình muốn rằng là chúng sanh đều tốt ha. Thành ra trong Bồ Tát tâm á, chỉ có quyền nói lỗi của thứ chúng ha, nói lỗi của cái người đó, cái người đó là cái người cùng thọ với Bồ Tát của mình thôi, chớ không có đem với Bồ Tát của mình mà nói với những người không thọ với Bồ Tát, thấy không? Những người không thọ với Bồ Tát mình nói với họ là không phải là cùng ý hướng với mình, nên mình không có thể mình xây dựng họ được, thấy không? Thành ra trường hợp cô này là nói với người cùng ý hướng, tức là người đó cùng thọ với Bồ Tát hay mà sai lầm, nên thành ra mình vì thương mình nói thì không có lỗi. Còn vấn đề người đó nghe không nghe cái chuyện đó là của họ, thấy không? Còn bây giờ chẳng hạn như sao nó thương nữa, mình nói không nghe thì mình có thể mình dùng phương tiện pháp khác, mình nghĩ là như thế gì, có thể ông thầy họ nói họ nghe, có thể cái người nào á trong cái giới chúng Bồ Tát nó nghe, thì mình vì thương mình có thể dùng phương tiện mình tới người đó, mình cầu khẩn, mình nói để cho người đó có cái dịp mà nói cho người kia nghe, thì cái đó là nó thuộc về giới thủ tình, tức là cái cách để làm cho người kia giữ giới viên mãn, thấy không? Đó, thì mình được lợi lạc phước báo nữa, chứ là thực sự quý vị đang làm cái gì là gì, quý vị đang đắc được cái thể của cái vấn đề mà giới thủ tình giới. Nhưng mà đặc biệt là cái người đó phải cùng đông chúng, cùng đông chúng với mình, tức là cùng trong cái giai độ giai cấp với mình, chung với mình, thấy không? Chẳng hạn như mình là tại giai cấp giới thì mình chỉ nói với người mình nói là cái chúng mọi tại giới là tại là chung với mình ha, chứ mình không có thể tại giai cấp giới vậy mình nói với cái loại chúng là vừa tỳ kheo mà vừa giữ giới Bồ Tát thì nó không được. Hành tướng của tỳ kheo mình không biết, thấy không? Thì mình nói thành ra nó đâm ra là mình lấy cái giới bổn của tại giao tác giới mà phân định cái giới bổn của Bồ Tát giới của tỳ kheo, thành ra nó trật, thành mang lỗi, thành ra để tránh sự mang lỗi người ta mới nói là không nên nói lỗi của tứ chúng ha. Nhưng mà cái nếu mà tứ chúng đó, tại vì thực sự cái chúng của tại gia nó có hai loại, loại chúng nè, hai tại gia đó nó có hai loại mà ba loại đó, một loại không thọ giới là tại gia mà không có giới nào hết trơn á, cũng gọi là tại gia, thấy không? Rồi mà tại gia mà có thọ giới ngũ giới, rồi tại gia mà có thọ Bồ Tát giới thì có ba loại khác nhau, thấy không? Đó. Thì nếu mình nói á, mình nói thì mình nên nói trong cái chúng cùng ý hướng với mình, tức là chỉ có tại gia Bồ Tát giới mình xây dựng nhau. Lý do tại sao mà đôi lúc khuyến khích những người tại gia Bồ Tát giới cùng hợp lại ha, cùng hợp lại để mà cùng mà nó gọi là tác pháp á, tác pháp mà Bồ Tát á, sám hối đó. Lý do nó rất có lợi lạc, tại vì cùng một lý tưởng thê bình nhau mà tám buồn xây dựng nhau tám buồn, tại mình cùng lý tưởng Bồ Tát Đạo, cùng lý tưởng kia thê bình tám buồn xây dựng nhau không buồn. Nhưng mà xây dựng trong cái trường hợp như vậy đó ha, với mình tinh thần là rất là xây dựng thì nó tám có buồn ha. Đó. Thành ra cái cách muốn mà dùng cái phương tiện thiện xảo nói để người ta sửa, nó cũng phải có trí tuệ khéo léo lắm, thấy không? Nhiều khi mình nói không khéo thì người kia, nhiều khi họ nghe họ bị sốc, người kia cũng đủ chuyện hết trơn. Thành ra cái hay nhất là mình nói trong ngũ tá, nói Bồ Tát trình ra làm gì vậy đó, thì để mà chư tăng tìm cách để khuyến tấn để sửa sai. Hay còn nếu người đó mình nhận thấy là mình nói được mà người đó có thể sửa thì mình có thể phương tiện mình nói, rồi thấy mình nói mình không có trí tuệ mình nói mà người ta buồn giận thì tế nhị đừng nói, rồi mình tìm phương tiện khác. Thật sự ra hỏi mình phạm tội không, phạm tội thì không ha. Còn như mà mình trong cái vấn đề mà mình ở bên tại gia Bồ Tát giới thôi mà mình nói dập lỗi của những người xuất gia ha, xuất gia Bồ Tát giới thì mình sai, mình bị phạm lỗi, thì tại vì họ còn cái giới tướng của tỳ kheo đó mình đâu có biết, thấy không? Thành ra cái quan trọng nhất để tránh cái vấn đề mà vô tình vô ý phạm giới thì hay nhất mình nên nghĩ là giới là mục đích Phật đặt ra để tự giữ gìn cho mình, để phát triển nội tâm cho mình. Thành ra đều quán xét là quán xét vào chứ không có lý quán xét ra là cơ sở. Cái quán xét ra nó phải đủ trí tuệ mới làm được, thấy không? Tại vì mình không có biết được người ta là như thế nào. Thành ra giới Bồ Tát mắc sai rất là nhiều, thấy người ta đánh con đánh cái mình nói là giới Phật không cấm đó, không nên hành học tính làm tới tớ mình lông chùm, nhưng mà người ta bằng năng lực của đệ tâm người ta làm mình đâu có biết, thấy không? Nếu người đó có phân tích mình thì tự nhiên mình hiểu, còn người ta phân tích người ta để lờ luôn, mình cứ ám ảnh hoài nói là phạm giới, thấy không? Đó, còn cái năng lực của đệ tâm đánh con cái mà thương để cho nên thì đó là trốn á, hiểu không? Thành ra mình chưa đủ trí tuệ, nhiều khi sợ mình phân định sai, thấy không? Thành ra nó nên cấm, nó lỡ mà mình cái nhìn mình không có trí tuệ là mình có những bậc thánh họ hòa hợp với trong thế gian, họ hành các pháp Bồ Tát đạo, họ làm cũng nhậu nhẹt uống rượu như thế công và thượng, như nó biết được, thấy không? Mà bây giờ nó là bậc thánh rồi, mình lỡ một nói lời nó nặng nghèo thánh nghiệp, nó nặng gấp mấy, thành ra để ngăn chặn bớt cái nghiệp của những người đại gia của thế giới, họ mới nói là không nên nói lời tới chúng hay cái giới để làm sao thủ hộ chính thân mình. Bây giờ mình tiếp tục mình phát sanh, trí tuệ phát sanh rồi, mình hiểu được người đó rồi thì nói ra. Nhưng mà ví dụ như bây giờ không có trí tuệ đi nữa, quý nói ra mà giới cái Bồ Đề Tâm ha, bằng tâm đại la chúng sanh, tôi nói Bồ Đề Tâm nó có năng lực quá giải tất cả các ác pháp mà, thì lúc đó giờ phải thấy rõ ràng phạm giới và vô thì năng lực Bồ Tâm tôi phải nói cho tôi, thì tất cả vô trong động nó thành thiện pháp liền, dẫn thành là công đức. Nhớ họ đã học Bồ Đề Tâm rồi, vậy Bồ Đề Tâm thì nó quá giải tất cả ác pháp thành là công đức. Bây giờ mình nói rõ ràng là mình phạm giới, nói là tới chúng vậy, thấy không? Nhưng mà đúng ra mình thành ra có công đức là tại vì bằng năng lực Bồ Đề Tâm mà mình mới tìm cách nói mà nói như vậy, chứ không có bằng một cái tâm lấy cái giới mình đang giữ rồi phê phán bản ngã rồi mình đã kích người ta, không có. Mà tâm thương xót sợ người đó bị lâm vào cái nhân quả nó không tốt này kia đó, bằng cách thương xót vậy mình nói tới đạo năng lực Bồ Đề Tâm á thì không có phạm giới mà còn được công đức ha.
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con, trước thầy có nói rằng được hóa giải cái nghiệp mà đói, còn con nếu mà bị bệnh hoạn nhiều thì cái tác tác của sám hối thế nào để được bệnh hoạn?
Nói nãy có nói là tất cả là bốn đó, là bốn cái vậy đó.
Thầy nói đói, bệnh hoạn,
bệnh hoạn cũng vậy, không? Bốn cái bệnh hoạn anh phải sám hối. Anh sám hối thì thường bệnh hoạn là do nhân sát sanh hại vật giam cầm đánh đập, mấy cái đó là nó là cái nhân quả, cái này nó sanh ra cho mình như vậy ha. Thì mình trong sám hối thần thương mình sám hối hết tất cả nghiệp trong đó có nghiệp đó, nhưng mà cái sám hối lâu lắm, cái sám hối nó lâu lắm, phải không? Thì đồng thời là phải phóng sanh hoài, thấy không? Tác pháp phóng sanh đó làm gieo cái nhân ngược, cấm sanh thả vật, thấy người ta đánh đập rồi giận thì vua ra để mà che chở cho nó, dù làm gì đó phóng sanh hoài, hay là gặp người bệnh nào thì phát tâm tới săn sóc, phát tâm tới bệnh nhân sóc, đó là đào to là gieo nhân trực tiếp với bệnh, thì cái quả nó phát sanh ra là cái quả để chữa bệnh chứ không có gì hết á, thấy không? Đó là cách thứ hai. Thì là anh tác pháp vừa hai cái đó xong hành, hai cái đó cũng chưa đủ nữa, tác thêm cái pháp nương tựa nữa, thấy không? Nương tựa đó là gì? Nương tựa vào Đức Quan Thế Âm cầu xin ngài giải trừ cái nghiệp đó cho con đang bệnh khổ vậy đó, ngài có nhiều công đức nhiều đời, ngài đã làm những hành động cứu chúng sanh, công đức ngài có, ngài cho con hưởng một chút ít, ví dụ gì đó, thấy không? Mà mình không phải mình nói vậy, nhưng đại khái con cũng là đang bệnh hoạn nhiều, nhưng đại khái tâm mình biết là ngài đã từng nhiều đời nhiều kiếp, ngài đã làm bao nhiêu hành động để mà không có nghiệp, để mà sanh bệnh. À, những công đức này đó bây giờ cũng như là giờ con đang thiếu, là cái con đang nương tựa là thì ngài giải quyết bằng công đức của ngài mà, thấy không? Thì ngài hỗ trì cho mình, ngài lấy công đức đó ngài phủ cho mình để cho bệnh mình giảm ha. Và thứ ba là ngăn chặn hết tất cả những cái nhân mà nó khiến cho kích thích cho cái nghiệp bệnh mình phát sanh, là những cái nhân đó là nhân thực gì sát, thấy không? Những nhân gì sát hành hạ đánh đập, những cái nhân đó chắc là giữ giới á, mình nói giữ giới nhưng mà giữ giới nghiêm ngặt nhất là giữ giới sát. Thậm hết bệnh là giữ, nhưng nhạt nhất là phải giữ giới sát. Dạ, giữ sát là tại vì giới sát là nguyên nhân chánh của sự bệnh hoạn. Thấy không? Đó, thành ra mà giữ hết cả năm giới thì nó được càng nhiều, thành ra cùng một lúc làm bốn cái năng lực đó. Thấy không? Còn nếu mà giữ với Bồ Tát giới thì trong Bồ Tát giới có những cái giới mà phải tha chồng tú, tha chúng sanh, chăm sóc người bệnh gì cần lâm á. Vậy lấy cái những giới đó chánh làm cái tiêu chuẩn để mình làm. Thấy không? Thì đúng là giữ làm bốn cái đó thì nó tác, nó đủ lực, nó điều hòa từ từ ha.
Thầy xin thầy chỉ bảo cho con cái pháp môn tịnh độ đó, là ví dụ như là như lời Đức Phật huyền ký là đúng pháp môn tịnh độ này là những vị A La Hán hay quyền từ Bồ Tát hoặc không tin đó, thì có khi chúng con là thời mặt pháp nghiệp chướng phiền não vô minh dục mà lại vì cái từ nhà từ trẻ không xin pháp môn đó, thì mà cộng thêm bây giờ mình có tin một tí thì lại cộng thêm các thầy khi nói về cái tánh cái này, tánh không hay là về vô á, nhiều khi giờ nó làm lung lay cái niềm tin về mặt thầy như vậy, làm sao để mà có cái niềm tin hay là tin sâu cái đề được bám sanh cái thầy và thầy phải chỉ dạy cho con.
Thì cái niềm tin á nó phải do. À, nếu mình tin mình nó bản chất nó không có, tức là bạn có duyên với tịnh độ, thì vấn đề phải lo nghe cho nhiều, nghe những người về chuyên về tịnh độ họ giảng cho nhiều ha. Trong những buổi giảng đó phải tham dự những buổi giảng, mình muốn giải khai niềm tin mình đó, mà mình bỏ cái nghe về tịnh độ thì niềm tin làm sao mình xây dựng được, thành ra có thể là một cái khóa tịnh độ nào cũng phải đi. Ha, rồi trong cái đi đó mình có cái thắc mắc mình phải lên hỏi, cái thắc mắc nào làm cho mình nghi cứ lên hỏi, thì cái những người tịnh độ từ từ nhờ cái nghe đó người ta từ từ đầu đồng người ta mới giải khai cho mình. Ha, rồi cái bầu pháp môn người ta mới chỉ cho mình, bây giờ mình nên đi cái loại hạnh nào, mình nên nghe cái loại gì, cái pháp nào, mình nên tụng kinh nào, bắt đầu họ hướng dẫn mình. Ha, như hồi sáng tôi nói là sở dĩ mình bị những cái loạn như này là mình tập cho lạc hạnh, thấy không? Ha, mình tập những pháp môn đi ngược cái pháp môn kia, thành nó bị chướng hoài, thành nó bây giờ thành nó có cái tịnh độ trở sai, mình đi bị nó bị trouble, hay là mình đi cái tâm mình nó phân vân, nó nghi hoài, là tại vì thực sự ra không có ai chỉ cho mình rõ là giờ đi tịnh độ phải đi thế nào, tụng loại kinh gì, hay là sao thấy không? Rồi bắt đầu là mới giải nghi cho mình, giải nghi cho mình bằng pháp, giải cho mình bằng kinh nghiệm của họ, thấy không? Cha nói rồi mình hỏi nó bây giờ quý vị tập cái gì sẽ thấy phiền não lắm, nhưng mà đừng có lo, tập riết rồi người nó an lạc ha, vì bản thân họ đã có sự an lạc như vậy, họ nói tự nhiên mình có sự phấn chấn, thấy không? Mình nói à vậy mình chưa được an lạc á, không phải là pháp môn tịnh độ dở, là tại vì mình đi chưa tới thôi, mình đừng tâm cầu pháp môn khác, pháp môn tịnh độ nó có sẵn hết rồi, thấy không? Nó tại vì mình nghĩ rằng là đi tịnh độ hoài sao không thấy an lạc, có đi kia ngồi thiền thở vậy thôi, ngồi nó yên tĩnh, nhưng mình cũng nghĩ vậy, thành ra mình cứ chạy tới chạy lui, thấy không? Bản chất tịnh độ nó có hết rồi, thì mấy người họ tu họ có hết rồi, họ mới nói giảng. Thì cái lỗi đó tại vì mình sợ tại sao à, là tại vì mình đi nghe nó trong cái vấn đề mà cái pháp mình chưa nắm được, cho mình kết nó thành một mối, thấy không? Mà mình đi nghe tùm lum cái tâm mình bây giờ không biết cái đường nào mà chọn, chụp đầu này chụp đầu kia, nó tán loạn gì, mình nó đi vào tình trạng đó thôi, thành ra thực sự nó là năng tính chi pháp là đúng chứ không phải là không, phải không? À, vì cảnh giới thì đã không ai thấy được nên thành giải thích rất là khó khăn, nhưng mà phải cảm ơn chư tổ là họ cũng như là hôm nay tôi đã giảng á, họ cũng đem tất cả những họ thấy nghi hỏi họ rồi, họ ghi lên sách vở rồi họ cũng trả lời cho mình hết rồi, thực sự tất cả những dạng nghi đó, trong kinh điển nó có hết á, trong luận chư tổ nó có hết rồi đó, không có gì hết trơn á. Anh đi nghe tịnh độ hoài rồi người ta cũng sẽ nói ra rồi, tự nhiên anh sẽ cái nghi nó sẽ hết luôn, rồi khi hết rồi thì không có cái nghi nào nữa, thì cái pháp tịnh độ nó dễ tiến ha. Hay gì hả?
Thầy, con đến câu tam trụ định giới mà con không hiểu, kính xin thầy từ bi quan hỷ và chỉ dạy.
À, cái tam độ định giới đó ha, tại vì cái chúng sanh nó có, mình nói là nói trên từ của Phật học á, thì nó đâu không nói là tính chúng sanh rất là nhiều, nghiệp lực chúng sanh rất là nhiều, nhưng mà đại khái phiền não của chúng sanh nó là có 8 dạng 4 ngàn phiền não, nói là để trên từ để mình biết là chúng nhiều thôi, mỗi chúng sanh có một phiền não khác nhau, thấy không? Thành ra cái giới là cái gì, là cái năng lực để ngăn ngừa cái tác duyên để sanh ra phiền não cho chúng sanh, phiền não của mình á, mình gieo nhân để cái phiền não nó phát sanh ha. Nhưng mà vì chúng sanh có nhiều căn tánh, muốn lợi lạc chúng sanh là cũng phải biết cách làm sao ha, mình dạy cho người ta nhân quả để người ta trừ hết tất cả những cái phiền não của 8 dạng muốn hạt căn tánh như vậy đó ha. Bây giờ nói ra thì nó không đủ, nhưng mà nói viết là 8 nửa căn tánh thì không ai đọc được ha. Thành đã bắt đầu đến trên chia giới là 3 tụ, thấy không? Một tụ là những giới luật căn bản của tập giới, nó gọi là luật nghi giới, hay luật nghi giới là ghi thành văn chương lời lẽ, cái này nên làm, cái này không nên làm ha, cái này phải là cẩn thận đề phòng, phải khuyến khích làm. Chẳng hạn như trong cái giới đó nó là có pháp sư giảng trong vòng mấy dặm mà không đi nghe là phạm vào giới Bồ Tát, ví dụ như vậy, để cho mình luôn luôn nghe, để có trí tuệ mình phát sanh là hiểu giáo lý, tự nhiên cái niềm tin mình cũng chảy, ví dụ như đó. Thì cái những giới hoặc là khuyến khích làm nếu mình phạm vào đó thì nó là phạm vào cái tụ thứ nhất là tụ về luật nghi, tức là kinh điển sách vở ghi rõ ràng mà mình làm không đúng, thì cái giới không phải là đơn giản như vậy mà phải học. Tại trong cái luật nghi đó có những cái giới nó khai nữa, chẳng như là không nên sát sanh, nhưng mà nó trong trường hợp nào lại sát sanh được ha, không nên nói dối, nhưng trường hợp nào nên nói dối, có thể nói dối được mà không bị phạm ha, thì phải học. Chứ luật nghi thì nó không hết, cũng như ta nói đại cương vậy thôi. Nhưng mấy ông luật sư á, thì ông coi thêm kinh điển khác, ông nói à Phật có khai như đoạn này thì mới cho mình phải học ha. Và thứ hai, vì bản hoài cái Bồ Tát giới đó nó là cơ sở của Bồ Đề Tâm, mà bản hoài Bồ Đề Tâm là lợi lạc chúng sanh, mà muốn lợi lạc chúng sanh phải có công đức, thấy không? Mà muốn có công đức không ngoài làm thiện pháp, thấy không? Bây giờ muốn có tiền bố thí người ta đó, thì quý vị phải chịu khó làm thiện pháp trong kiếp này, là bố thí rất là nhiều để kiếp sau mình sanh ra ha. Tiền bạc tự nhiên nó có cơ duyên nó vô, đúng số độc đắc hoặc là được hưởng gia tài không biết, tự động nó vô vậy đó ha. Họ đi mà ha, tự nhiên đào ở nhà đào đó thấy hũ vàng, ví dụ như đó nó ngộ vậy đó ha, tự động nó có, thấy không? Ha, thành do sức bố thí đó ha, nó thành ra mình do sức thiện pháp đó tự nhiên nó tạo thành mình, nó có cái có một cái khả năng ha, để làm viên mãn những cái giúp đỡ chúng sanh ha. Người nghèo thì cho tiền bạc hay người thiếu trí tuệ thì tự nhiên thông minh đỉnh tuệ thiết pháp thao thao bất tuyệt, nói người ta đã nghe đâu là ăn rơi vào đó, nói hay là sáng sủa và niềm tin càng mạnh, ví dụ vậy đó. Hay là do vấn đề mình bố thí pháp, do vấn đề mình in kinh bố thí mà ra công đức từ kiếp trước, cái này nó nảy sanh là nó lập bật cái đó trở lại, hay là mình in kinh cho người ta, hay là mình làm băng làm CD gì mình đủ trò đó, thấy không đó. À, ha, thành ra nhất thiện thắng phới tức là làm tất cả thiện pháp. Ha, nhưng mà thường thường trong cái thiện pháp giới đó, thường thường người ta lấy thập thiện là nó cơ sở để phân định cái thiện, rồi là Phật nó có cái vấn đề thiện, thấy không, nó thập thiện rồi chỉ qua được đường Bồ Tát đạo á, thập thiện là cái thiện của để lên thiên giới. Ha, còn qua con đường Bồ Tát đạo thì có bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định lục độ, nó thuộc về thiện pháp của Bồ Tát. Ha, à, thì mình lấy cái đó hay mình làm cái gì đúng cái đó thì nó gọi là thiện. Thì cái thiện nào nó sanh ra công đức cho mình, cái thiện bố thí, cái bố thí nó nhiều lĩnh vực lắm, ha, tài thí rồi vô úy thí rồi pháp thí đủ chuyện hết á, thì mình phải học biết cái thí như sao ha. À, rồi rồi nhớ thử tiền giới, nhớ thử tiền giới tức là sao, ha, là mình tìm đủ mọi cách mọi phương pháp ha, để mình làm chúng sanh được an lạc hạnh phúc. À, tốt thôi, nếu mình vô minh mình làm chúng sanh hạnh phúc mình cũng không có tội, thấy không? Chúng sanh bây giờ buồn quá muốn có cây dao, thấy không? Cây dao chặt cây chặt cỏ gì không biết, thấy không? Mình thấy vậy mình muốn một cây dao mình cho, thực sự mình thấy đúng, thấy không? Mình thương thiếu sót mình thương, nhưng mà chúng sanh bữa nó nổi giận cái dao giết người ta đi, mình không có tội, mình không có tội, thì mình đưa cái dao qua để cho ta giết, à, nhưng mình vô minh mình không thấy ông này là cái tánh sân hận, cái nghiệp quả ông sẽ cầm cái dao này giết. Thấy không, mình vô minh thành ra thành mình tắt hấp tập thôi, thấy không? Đó như cái tâm mình bằng bồ đề tâm, mình thương xót, mình nghĩ là người ta cần và cái chuyện này đúng, thấy không? Có nhiều người chen như muốn xin tiền mình, nhưng mà lúc gì kéo nó có biết đâu, thấy không? Nhưng mà nó láo mình không có trí tuệ, nó xin tiền chứ là cần quá đói hôm nay không có đồ ăn thì chỉ cần bao nhiêu tiền đưa ra đi mua xì ken hút à, thấy không? Thì mình không có trí tuệ, nhưng mà cho đó là mình được phước chứ không có tội. Lý do là bằng bồ đề tâm mình thương xót, nhưng cái thương xót bởi vì cái thành ra cái nhiếp thiện pháp giới nó cần trí tuệ lắm, trí tuệ để làm chi, để cái việc làm mình bao nhiêu cái thông tiền giới đó nó cần trí tuệ lắm, bởi vì để làm chi, để hành việc làm mình làm mà cộng với năng lực trí tuệ, cái hành động mình làm nó viên mãn, nó không có một ảnh hưởng ngược có hại cho người khác. À, nhưng mà ngay lúc mình chưa có trí tuệ đó mà mình làm á thì mình vẫn được phước, phước là mình đang tu luyện bồ đề tâm thôi. Thành ra cái người mà phát bồ tâm rồi đó thì luôn luôn họ tập trí tuệ song hành, thành ra ba hành động đó thì nó không có ghi trong điều luật, nó linh động cho mình, thấy không? À, cái hàng bây giờ muốn độ rồi đó, muốn độ rồi đó, mà cái đám đó là cái đám ăn nhậu không à, nó nhắn không biết ăn chay là gì hết trơn đó, mà nó chỉ chiều cọc điện đến buổi ăn nhậu thôi, thấy không? À, bữa đó mới mời mình ăn nhậu, mình nói không tôi không tới, nói ăn nhậu gì là phạm giới tôi không tới. Thì trên nguyên tắc giữ đúng luật nghi giới, nhưng mà nhiều thủ tình giới đó mình bỏ sót, thấy không? Giờ cảm giác là tôi chấp nhận là gì ngủ dư giới, giới tự giữ để chi, để tự lạc đến cho mình, giữ giới để lợi lạc chính mình, nó là cái bản ngã. Còn nhiều thủ tình giới là lợi lạc cho chúng sanh. Người đó mới nói rằng thì bây giờ biết rằng là phạm giới rất là hổ thẹn nha, chứ phải là ăn nhậu này là tại vì đợi người ta tôi rất hãnh diện không có vụ đó, hổ thẹn lắm. Mới nói là mình không đủ khả năng, bình thường nói nó nghe vậy phải có cái dịp này thôi, mà chỉ cái dịp này mình có thể mình nghĩ mình nói nó nghe, phải không? Thôi bây giờ ok, bữa nay thôi chấp nhận ăn mặn đi, cũng ngồi uống rượu tùm lum la, bây giờ tìm cách nói cái buổi đó mình có thể nói chuyện được, thì mình tâm mình vẫn có hy vọng là nói nó nghe, phải không? À, nếu mà mình có thể nói được nghe được thì càng cái phước nó càng nhiều, mà nói nó dẫu nó không nghe đi nữa mình vẫn không mang tội phạm giới, dầu mình phạm ngay được cái giới nhưng mình vẫn không phạm tội thượng giới, vậy thì mình đắc được cái nghĩa thượng tình giới, nhưng mà mình vẫn thấy rằng là trong vấn đề giới đó đó cái mình bị phạm nên mình phải sám hối, thực sự là cái tâm mình không cố ý phạm, nhưng mà vì muốn lợi lạc chúng sanh mà phạm đó. Thành ra đi qua tới nhiều cái tình giới đó, nó cần cái trí tuệ khủng khiếp, và lúc đó là cái đó là cái con đường mà mình có hành đạo, thấy không? Thì ai nói các bồ tát thì luôn luôn đem an lạc hạnh phúc chúng sanh, như mình nói như mình thí dụ bồ tát Quan Thế Âm cầu sinh khổ mà cho hết, ngài không có trí tuệ sao? Ngài có trí tuệ nhưng mà trí tuệ ngài thấy xa, ngài thấy thấy trong nhân quả, ngài thấy rằng nhờ tôi cho gì kiếp sau tôi mới độ được đó, nó chịu khổ kiếp này tôi mặc kệ nó, phải không? Cái khổ đó gì mà nó cảm thấy sướng, tôi nhìn thấy khổ nhưng mà họ cảm thấy sướng, thấy không? Nó sẽ được cũng được, thấy không? Đó. Nếu mà cặp mắt ngài thấy khổ thì ngài không có cho rồi, nhưng mà thấy ngài không được mắt ngài thấy chúng sanh gì cái đó sẽ khổ, nhưng ngài vẫn cho, Nhưng mà cái trí tuệ của bạn thấy rằng là nhờ vậy mà kiếp sau nó nhờ đó mà nó sẽ theo đạo, nó sẽ đắc đạo. Hiểu không? Đó thì năng lực có trí tuệ thành ra nhớ tiền giới, tức là bằng đủ mọi cách làm chúng sanh được an lạc hạnh phúc, mà cả hy sinh chính là cái của mình, cái gì của mình, ngay cách thiện pháp của mình. Trong kinh điển của Phật đó, Phật có làm cái chuyện gì nè, Phật cũng tu lâu lắm nha, tu cái lần gần như là cũng như là Bồ Tát hay gì đó, đắc được muốn thần thông á, cái cuộc việc cũng thương quá trời đi. À, còn cái đồ lấy trong kiếp trước của Phật á, cũng là làm sao mà giờ phải lấy ông làm chồng thôi, ông làm chồng là chết, thấy không? Đấy, bắt ngồi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới chấp nhận đấy, xả bỏ, lúc đó ông thầy xả bỏ rồi lấy ở với người đó khoảng bao nhiêu năm rồi tự độ. Trước khi xả bỏ mình ngồi quán xét, mình ngồi nhập định vô quán xét, mình nói à ta có thể độ được người đó, mà lúc đó là chưa thành Phật, mày còn là Bồ Tát hạnh thôi, thấy không? Ta có thể được người đó. À, nếu mà giờ ta khước từ cái sự yêu cầu của người này đó, à, thì cái nhân duyên này nó ta cái tiếng nói ta không có đủ lực để nói người này, khi mà ta là chồng ta mới nói được, thấy không? Thì ngày lấy, ngày lấy thì trong ăn ở người đó hình như không biết có con không, cũng hiểu cũng khá lâu á, thì từ chuyển được cái tâm của người vợ sau ngày đi tu trở lại, thì trong điều kiện Phật có cái đức đó, đó thì rõ ràng là phạm giới vậy, ông thầy mà, thấy không? Đó thì mình nó nói thành đó, khi mà qua cái vấn đề nhớ thứ tình giới đó, à, nếu mà kèm với trí tuệ thì nó là viên mãn, nó vô cùng. Nếu mà hành động mà có nhớ tình giới là hành động không bao giờ nghĩ tới bản ngã, hành động như lỗi nó phải kết hợp với Bồ Đề Tâm mới được, thấy không? Cái Bồ Đề Tâm á là làm không có bản ngã. Nhớ nha, quý vị muốn sử dụng cái Bồ Đề giới á, như là mình xét hành động mình làm có phải gì lợi lạc cho bản ngã hay không. Nếu mà cảm thấy có một chút xíu nào lợi lạc bản ngã trong động thì cái chuyện đó đừng nên làm. Chỉ có năng lực Bồ Đề Tâm mới tiêu hóa được tất cả những cái ác nghiệp phạm luật nguyên giới pháp này phạm kia thôi, và không có nó là tiêu hóa được. À, mà Bồ Đề Tâm không có tướng ngã, chẳng có tướng gì thương xót chúng sanh, mình muốn lợi lạc chúng sanh thôi, thì lúc đó gì vô minh mà làm sai đi nữa vẫn không bị. Dạ.
Cũng như là nói vô hài quá, thì từ thời gian đi lâu quá rất là nhanh chóng. À, còn ai có một thôi chắc cũng không có thì vậy, thì lấy nào mấy Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi cho bộ một người nghe chán không hiểu thần chán nào phương nam vừa nói là rồi buồn ngủ hả? Thôi giờ thôi để đến đây đi ha, rồi thôi để cho thầy nghỉ tí, mình cho nghỉ nửa tiếng, rồi để pháp sư để nghỉ khoảng nửa tiếng, là mình sẽ 4 giờ sau đó là bắt đầu có lễ truyền giới của mình ha. Bây giờ để nửa tiếng mình chuẩn bị cho thầy để Phật chúng con đạo trường từ quá từ bây giờ rất là thành công, cảm tạ pháp sư đến đây 2 ngày tu học, tuy rằng không có thời gian nhiều, thì đến tháng 9 này thì pháp sư có thể rồi nhập thất, hôm nay có thể tháng 10 mình sẽ không có cơ hội, để có thể để sang năm đi thì có thể mình tổ chức một học khác, thì chúng con rất là thành công, rất là cảm tạ pháp sư đã mình dọn xa xôi đến đây để thôi gì để mọi người cùng thỉnh pháp sư hồi lưu rồi an nghỉ rồi nửa tiếng nữa chúng con mời cung thỉnh pháp sư đến truyền giới, đang nguyện giới cho chúng con.
Dạ,
dạ,
để kính mời quý vị cùng niệm hồi hướng ha, khi mình giải tán đạo tràng. Nguyện đem công đức
đứng yên một chỗ.